là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Sơn Thịnh sẵn sàng cho đại hội điểm, tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng công an xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, người đã xung phong về xã để đảm nhận công việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào tối ngày 2 tháng 3 tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề. Tính đến 14 giờ ngày 4 tháng 3, toàn tỉnh có 6 người bị thương, 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn, trên 3.900 nhà bị tốc mái, gần 160 ha lúa hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại, 6 lồng cá bị hư hỏng, hơn 1.000 con gia súc gia cầm bị chết. Toàn tỉnh có 32 cột điện bị gãy đổ với hơn 1.500 mét đường dây và nhiều trạm biến áp bị hư hỏng. Ngoài ra, hàng chục công trình trường giáo dục và hàng trăm cây xanh đô thị bị đổ gãy, ước tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh là 19 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, năm 2020, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu nhằm tạo dựng thương hiệu cho 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản của tỉnh theo đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. 10 sản phẩm chủ lực gồm chè, cây ăn quả, đàn gia súc chính, thủy sản, quế, sơn tra, chè măng Bát Độ, trồng dâu nuôi tằm, gỗ nguyên liệu, cây lương thực. Đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm sản giai đoạn 2019-2021, tỉnh sẽ đầu tư 3 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm đặc sản gồm cam sành Lục Yên, cam nếp Tú Lệ và cam Văn Chấn, táo mèo Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình. Theo đó sẽ hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các dự án nhưng không quá 500 triệu đồng để điều tra khảo sát, phân tích mẫu đất, nước, không khí, mẫu sản phẩm, lập hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp chứng nhận, các loại phí và lệ phí chứng nhận, chỉ dẫn địa lý.
Theo Nghị định số 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139 quy định về lệ phí môn bài, có thêm 3 trường hợp được miễn phí môn bài cụ thể, miễn toàn bộ lệ phí môn bài trong năm đầu. Đối với tổ chức doanh nghiệp thành lập mới và các hộ gia đình cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu tiên có hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cả ba đối tượng trên đều được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Nếu tổ chức hộ gia đình cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài.
Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm H5N6 cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay giá gà tại một số địa phương trong tỉnh giảm đã ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của người chăn nuôi. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với gần 5.000 con gà thịt sắp đến kỳ xuất chuồng, những ngày này gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 1 thị trấn Yên Bình đang lo lắng bởi giá gà trên thị trường giảm, khó khăn trong tiêu thụ. Trước Tết giá gà trung bình đạt 70.000 đồng 1 kg thì nay chỉ còn 4.000 đồng đến 5.000 đồng 1 kg. Giá gà giảm nên hiện gia đình bà Hoa chưa xuất bán. Tuy nhiên mỗi ngày gia đình bà phải đầu tư trên 5 triệu đồng tiền cám nên nguồn vốn dần cạn kiệt. Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tết tính là cái tháng 12 ấy, thì là thị trường là được từ 70 đến hơn 70. Thì người dân chúng tôi là được từ 40 đến 50 triệu đồng trên 1.000 con gà. Thế nhưng mà bắt đầu đến tháng 2 có cái dịch tả corona đấy. Thì bắt đầu là ảnh hưởng đến cái thị trường thì con gà bây giờ chỉ còn được từ 40 đến 50 nghìn một cân. Đấy, thì bây giờ người dân đang bị thua lỗ độ khoảng từ 10 đến 15 nghìn một con gà trên một đầu con gà. Bởi vì nó đã ảnh hưởng đến cái dịch đấy thì bây giờ có những nơi như Vĩnh Phúc bây giờ chỉ còn có 40 nghìn một con gà thôi. Một cân gà trên một cân gà. Đấy là gà màu từ 4 tháng trở lên. Còn nếu mà gà trắng thì có từ 12 đến 15 nghìn một cân. Thế là người dân đang bị thua lỗ quá nhiều.
Gia đình chị Vương Thị Hạnh, tổ 4 thị trấn Yên Bình đầu tư hàng chục triệu đồng nuôi gà thịt từ năm 2019. Hiện đã đến kỳ xuất bán, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh giá gà giảm. Nên chị Hạnh đã không bán, để gà đẻ trứng, bán thu hồi rút vốn dần. Chị Vương Thị Hạnh, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Bây giờ nó đang dịch như thế này thì không tái đàn nữa, dừng lại và không tái đàn nữa mà chỉ duy trì cái đàn gà này thôi để cho nó mình nuôi để làm gà nái đẻ trứng chứ không tái đàn nữa.
Giá gà công nghiệp giảm là do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm H5N6 khiến người tiêu dùng hạn chế sử dụng thịt gà. Bên cạnh đó, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học khiến cung giảm sâu. Giá gà giảm khiến người chăn nuôi gặp khó, một số hộ có nguy cơ bị lỗ bởi giá cám vẫn ở mức cao. Mặc dù giá gà công nghiệp giảm, nhưng giá gà ta vẫn duy trì ở mức 100 đến 110.000 đồng 1 kg. Anh Đỗ Trọng Hiệp, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Với trước tình hình như trên thì phía trung tâm cũng có các văn bản hướng dẫn người dân, nhất là phải nâng cao cái công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh đối với lại đàn gia cầm. Thứ hai là cũng phải nghe ngóng cái tình hình giá cả trên thị trường để vào gà cho hợp lý, tránh hiện tượng là vào gà quá nhiều và không bán được gà thì gây ra mất giá và sẽ gây thua lỗ trong quá trình chăn nuôi.
Trước tình hình giá gà giảm, các ngành chức năng đang khuyến cáo người dân cân nhắc việc tái đàn, tránh thiệt hại về kinh tế, đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp phun tiêu độc khử trùng, tiêm vaccine để phòng chống dịch cúm gia cầm. Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Là đảng bộ được huyện ủy Văn Chấn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ xã, thị trấn tiến tới đại hội đảng bộ huyện. Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã tiến hành đầy đủ các bước về công tác chuẩn bị cho văn kiện nhân sự, thành lập ban chỉ đạo, tiểu ban phục vụ đại hội theo đúng hướng dẫn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho đại hội dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 3 tới đây.
Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu thị trấn Sơn Thịnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, bà con nhân dân, tổ dân phố Suối Khoáng đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Cùng với đó, tổ dân phố cũng chỉ đạo các hộ dân dọn dẹp khuôn viên xung quanh nhà, chủ động treo cờ Tổ quốc trước 3 ngày diễn ra đại hội. Với đặc thù là tổ dân phố có nhiều hộ dân phát triển kinh doanh du lịch cộng đồng, các gia đình đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón các đại biểu về dự đại hội tham quan. Ông Sa Văn Hướng, tổ trưởng tổ dân phố Suối Khoáng thị trấn Sơn Thịnh phấn khởi nói:
Tuyên truyền cho bà con nhân dân, cái thứ nhất là tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà cửa của hộ gia đình. Cái thứ hai, chúng tôi cũng lên cái phương hướng trước đại hội đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh 3 ngày, chúng tôi thông báo trên loa truyền thanh cho bà con nhân dân treo cờ Tổ quốc. Và cũng bà con nhân dân thôn chúng tôi cũng nhận được thông báo là thị trấn Sơn Thịnh chuẩn bị đại hội đảng bộ, thì bà con nhân dân chúng tôi cũng rất phấn khởi.
Xác định việc tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh có ý nghĩa chính trị quan trọng, ngay sau khi nhận được kế hoạch 122 của huyện ủy Văn Chấn về tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã thành lập ban chỉ đạo đại hội và thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ ngay trong đầu tháng 1 năm 2020. Nhằm tạo không khí trang trọng, ngoài việc chỉ đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc, thị trấn cũng đã chuẩn bị hơn 300 cờ hồng kỳ, nhiều băng rôn, khẩu hiệu dọc tuyến quốc lộ và dọc tuyến đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn, huy động toàn bộ nhân lực công chức xã tiến hành vệ sinh xung quanh khu vực trụ sở thị trấn. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội từ văn kiện, nhân sự, trang trí khánh tiết đã cơ bản hoàn thành. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, Phó trưởng ban tuyên truyền phục vụ và bảo vệ đại hội Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh cho biết:
Đến giờ phút này thì công tác tuyên truyền và khánh tiết cho chuẩn bị cho đại hội đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025 thì cơ bản đã hoàn thành. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái thiết bị cũng như là cờ và băng rôn khẩu hiệu đã chuẩn bị sẵn, sẽ tổ chức treo trước khi đại hội diễn ra 3 ngày và đã tuyên truyền vận động toàn bộ nhân dân trong xã thực hiện treo cờ Tổ quốc, 100% các hộ đều treo cờ Tổ quốc. Băng rôn thì được treo dọc quốc lộ 32 và những đường vào đường liên thôn. Đây là đại hội điểm của đảng bộ thị trấn. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị để cho đại hội diễn ra được trang trọng. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các cái công việc cần thiết để phục vụ đại hội.
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi diễn ra đại hội Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, Công an thị trấn đã thành lập 6 tổ bảo vệ, xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, chủ động phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ông Hà Văn Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Đến thời điểm này, về công tác chuẩn bị đại hội điểm để thực hiện theo kế hoạch 112 của huyện ủy Văn Chấn, chỉ đạo Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh, đại hội điểm của huyện, thì mọi công tác chuẩn bị và các cái bước trình tự thành lập các cái tiểu ban phục vụ, tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và các cái quy trình, các bước về làm công tác nhân sự và trình duyệt các cái phương án về văn kiện, rồi là báo cáo chính trị, rồi là phương án nhân sự và công tác tuyên truyền phục vụ đại hội, thì cho đến thời điểm này thì cơ bản chúng tôi cũng đã hoàn thành tất cả các cái nội dung và chuẩn bị sẵn sàng cho đến cái ngày diễn ra đại hội.
Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Chấn, sự tích cực chủ động của Đảng bộ thị trấn, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng để đại hội diễn ra thành công theo đúng kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, đã gần 6 tháng trôi qua kể từ khi thực hiện chủ trương của Bộ Công an bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí gần 300 cán bộ xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 99 trên 166 xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Và trong số cán bộ công an chính quy đã đăng ký và được phân công về công tác tại địa bàn cơ sở có những nữ chiến sĩ công an. Dẫu biết rằng khởi đầu sẽ gặp nhiều khó khăn gian khổ, đòi hỏi sự hy sinh dấn thân, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận và vượt qua. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương của Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng công an xã Yên Hợp, huyện Văn Yên qua ghi nhận sau.
Đều đặn xuống địa bàn thực hiện bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc với người dân. Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy giờ như người nhà của nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Được sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của bà con nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy được phân công phụ trách luôn được giữ ổn định. Bà Đoàn Thị Dung, Bí thư chi bộ thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nhận xét như sau.
Vừa rồi qua thì có công an chính quy, đặc biệt là có một đồng chí nữ, thì tôi, bản thân tôi, cá nhân tôi thì tôi cảm thấy là cái đồng chí nữ này rất là gần gũi, thân thiện, tiếp xúc với quần chúng nhân dân, rất là phối kết hợp nhịp nhàng, mà các đồng chí cũng rất quan tâm, chia sẻ, động viên với mọi người, vẫn có một cái thiện cảm hơn với các đồng chí, là nó tế nhị hơn các đồng chí nam một tí.
Năm 2019, khi biết có chủ trương đưa công an chính quy xuống xã, Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy đã trực tiếp đề xuất với các cấp lãnh đạo xung phong về nhận công tác tại xã Yên Hợp. Địa bàn mới, lĩnh vực công tác cũng hoàn toàn mới, đòi hỏi Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy phải dành nhiều thời gian trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, tự mình trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học tập kinh nghiệm của cấp trên và đồng nghiệp.
Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy chia sẻ.
Khi về nhận đảm nhiệm chức danh phó công an xã Yên Hợp thì cũng có những cái khó khăn nhất định, đó là bản thân là phụ nữ thì về địa bàn xã, đó là cái xã vùng đường điện xá đi lại thì cũng là khó khăn. Về địa bàn là mới, công việc mới, do đó thì bản thân cũng rất là nỗ lực công tác, học tập, học hỏi các đồng chí đồng đội về những kinh nghiệm, được sự động viên của chồng của con nên tôi đã hoàn thành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan của đơn vị và của được giao.
Cảm hóa, giáo dục, gọi hỏi, răn đe đối tượng, những công việc trước đây thường do các nam cán bộ đảm nhiệm. Nhưng từ khi nhận công tác, Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy cũng đã mạnh dạn tham gia. Nhờ sự khéo léo, mềm mỏng cùng với bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy đã vận động cảm hóa thành công nhiều đối tượng, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp đánh giá như sau.
Xã Yên Hợp thì cũng đã được tiếp nhận một đồng chí nữ là công an về tham gia công tác tại địa phương. Thì có thể là nói là một phát huy cái tinh thần chiến sĩ của người công an nhân dân, cũng đã là sẵn sàng hoàn thành, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cũng như là tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân không ngại khó, ngại khổ và luôn luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Mặc dù là nữ giới với thiên chức làm vợ, làm mẹ, nhưng những nữ chiến sĩ như Trung tá Vũ Thị Thanh Thủy đã tình nguyện xung phong thử sức mình ở một vị trí mới. Điều này không chỉ góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt đề án đưa công an chính quy xuống xã, mà còn xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an vì dân phục vụ.
Cùng anh em.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình hôm nay là mục Mỗi tuần một chuyện.
Trước Tết vài tuần, anh tôi nhập viện sau một cú ngã nặng. Đến nay, anh chỉ có thể nằm yên, nhíu mày, nhấp môi và được duy trì sự sống bằng thức ăn truyền qua ống thông. Không ai nghĩ người đàn ông to cao, đang tuổi ăn tuổi làm như anh lại ra nông nỗi này. Sau một cuộc nhậu, anh bị chảy máu dạ dày rồi ngã xuống lúc bước ra từ xe ô tô, dẫn đến gãy xương cổ. Gần 2 tháng qua, chứng kiến anh tôi nằm bất tỉnh trong viện, chứng kiến ánh mắt thảng thốt của các con anh, những giọt nước mắt lau vội của vợ anh, tôi cứ suy nghĩ mãi về hôn nhân, gia đình, về việc khi ta ngã xuống, ai còn bên ta. Anh trai có 2 tật xấu, tôi đã khuyên nhiều lần mà không bỏ. Một là hay nhậu, 2 là không hài lòng về vợ. Tính chất công việc đòi hỏi anh phải duy trì các mối quan hệ xã hội, không thể tránh khỏi những cuộc nhậu. Nhưng tôi nghĩ anh có thể giảm tần suất từ mỗi tuần 3 đến 4 chầu xuống còn 1 đến 2 chầu. Từ việc uống quá chén đến uống biết điểm dừng. Vì sử dụng bia rượu trong suốt nhiều năm, dạ dày và gan của anh đều không tốt. Anh cứ chủ quan mình sức dài vai rộng, mấy bệnh đó chả ăn nhầm gì. Nào đâu biết trước được sẽ có ngày, dăm ba bệnh vặt ấy lại khiến anh thập tử nhất sinh. Anh có một người vợ khá đảm đang chu toàn, chị quán xuyến mọi việc, chăm con, đối nội đối ngoại. Anh vì thế yên tâm làm ăn. Vốn tính hay lo toan, chị cũng phàn nàn về thói quen ăn nhậu của anh, muốn anh ở nhà nhiều hơn để dành thời gian cho gia đình và giữ gìn sức khỏe. Anh thì cho rằng chị thích kiểm soát chồng nên trách móc lại chị là không tâm lý. Có mặt những người ngoài, anh vẫn nói bóng gió rằng phụ nữ biết thả lỏng cho chồng mới là phụ nữ khôn. Phụ nữ thích kiểm soát chỉ có loại hay ghen, thiếu tự tin, khiến chị buồn nhiều. Những câu nói tưởng bông đùa nhưng gây mất đoàn kết. Vợ là xiềng xích, vợ là gông cùm. Sống với nhau chỉ vì con. Tôi là em gái anh nghe còn rất chói tai, huống hồ người làm vợ. Gia đình anh vì thế mà lục đục. Thế rồi lúc anh ngã xuống, xiềng xích của anh vừa chạy vậy chữa trị cho anh, vừa động viên trấn an tinh thần các con. Chị túc trực bên anh lâu nhất, khóc nhiều nhất, nhưng cũng là người thường xuyên nói những điều tích cực nhất. Chị luôn tin rằng anh sẽ tỉnh lại. Chị niệm Phật hàng ngày cầu an cho anh. Biết tin anh gặp nguy, bạn làm ăn, bạn nhậu, ghé qua thăm vài chục phút, nói vài câu động viên, rồi đi. Anh em ruột thì từ quê sắp xếp công việc đến chăm anh được vài ngày, đỡ cho chị được một vài việc, rồi lại trở về lo cơm áo gạo tiền. Sát Tết, ai về nhà nấy, tôi chỉ kịp chạy vào viện đưa cho chị và các cháu ít đồ ăn, rồi tất tưởi ra sân bay về quê chồng ăn Tết. Nhìn ba mẹ con lầm lũi bên nhau, anh tôi thì vẫn mê man bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt mà tôi thấy tê tái lòng. Sau tất cả, người cuối cùng ở lại bên ta lúc hoạn nạn chỉ có người đầu ấp tay gối và những đứa con thơ. Bữa tiệc tùng đã tan, bạn bè dần xa, cha mẹ đã khuất, anh chị em có những cuộc sống riêng. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn, chiều bay vào tổ. Anh tôi không phải là người tệ bạc với vợ con, anh vất vả kiếm tiền cũng chỉ mong gia đình có cuộc sống giàu sang, con cái học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có điều đôi lúc anh hơi ham vui, quên mất tổ ấm của mình, cũng cần anh mang hơi ấm và sự quan tâm về. Tôi cầu mong anh sớm tỉnh lại để trân quý hơn giá trị của sức khỏe và gia đình.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.